Kế là Thiền Sư Trí, đời thứ 16, dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Sư họ Lê, tên Thước, dòng dõi Ngữ Mang Vương, triều Lê Đại Hành, quê ở Phong Châu. Ông nội tên là Thuận Tông, làm quan triều Lý, chức Trung Thư Đại Liêu Bang, kết duyên với công chúa Kim Thành. Ông thân sinh sư tên Đạt, làm quan chức Minh Tự. Người anh tên là Kiếm, bổ chức Tam Nguyên, Đô Tuần Kiểm và Châu Mục. Thở nhỏ sư vẫn theo nghiệp Trường Ốc, thi đỗ tiến sĩ, xung chức Cung Hầu Thứ Gia. Thì ở đây nói về cái lược sử của Thiền Sư Trí. Thì ngài coi như tên là Lê Thước, dòng dõi của Ngữ Mang Vương. Ngữ Mang Vương là ai? Ngữ Mang Vương tức là Lê Long Đỉnh đó. Tức là đây thuộc về dòng dõi của Lê Long Đỉnh. Cho nên đây mới nói là dòng dõi Ngữ Mang Vương, triều Lê Đại Hành. Tức là Lê Long Đỉnh là con của Lê Đại Hành, cho nên quê ở Phong Châu. Ông nội tên là Thuận Tông, làm quan triều Lý. Rồi mới kết duyên với công chúa Kim Thành. Như vậy thì là coi như dòng dõi mà cũng thuộc về dòng dõi của hoàng tộc. Ông thân sinh tên Đạt, làm quan chức Minh Tự, tức là cha làm quan, rồi người anh cũng làm quan, cho nên người anh tên là Kiếm, cũng được là bổ chức Tam Nguyên, Đô Tuần Kiểm và Châu Mục. Cha và anh cũng đều làm quan, tức là dòng dõi là thuộc về cũng dòng dõi là sang quý đó. Thở nhỏ là theo nghiệp Trường Ốc, tức là cũng là học hành rồi thi đỗ tiến sĩ làm quan, tức là quan đây là quan chức Cung Hầu Thứ Gia đó. Như vậy là đối với thế gian ngài là có danh vọng ở đời, tức là có danh vọng ở ngoài đời chứ không phải là người thường. Năm 27 tuổi sư theo ông anh đến pháp tịch của Thiền Sư Giới Không, nghe giảng kinh Kim Cang đến câu tất cả pháp hữu vi như mộng quyển bọt bóng, như xương cũng như điện, phải quán sát như thế. Là nguyên văn là nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Thì bỗng nhiên sư cảm ngộ, bèn nghĩ năm lời của Đức Như Lai chẳng phải luống dối, bởi tất cả pháp trong thế gian đều hư huyễn, không thật có, không thật, chỉ có đạo mới là chân thật, ta còn cầu cái gì? Nhà nho thì truyền bá đạo vua tôi, cha con, Phật pháp thì dạy rõ công đức của Thanh Văn Bồ Tát. Hai lối dạy tuy có khác mà tụ trung chỉ về một mối mà thôi, nhưng muốn vượt khỏi khổ lớn sanh tử, dứt chấp có không, ngoài Phật giáo không thể được vậy. Nghĩ xong sư xin cạo tóc xuất gia. Thì quý vị mới thấy ngài coi như là có danh vọng ở ngoài đời, làm quan đỗ tiến sĩ, nhưng mà mới 27 tuổi theo người anh đến nghe pháp nơi Thiền Sư Giới Không đó. Thì nghe đến câu kinh Kim Cang cái bài kệ kinh Kim Cang đó thì cảm ngộ liền xuất gia. Bài kệ này là bài kệ gần cuối ở trong kinh Kim Cang, tức là tất cả pháp hữu vi như mộng quyển bọt bóng, như xương cũng như điện, là phải quan sát như thế. Đây thì trong kinh Kim Cang Phật dạy là mọi người đã phải quán kỹ tất cả những cái pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là pháp gì? Pháp hữu vi là chỉ cho cái pháp mà có tạo tác, có làm ra, đó là những cái pháp mà thuộc về sanh diệt vô thường. Cho nên pháp hữu vi đó là pháp thuộc về sanh diệt vô thường, đó là cái có tạo tác, có làm ra. Thí dụ như cái thân mình, cái thân mình đây là thuộc về pháp hữu vi tức là có cha mẹ sanh ra, cho nên rồi nó sẽ chết, đó là thuộc pháp hữu vi. Rồi thí dụ như cái bàn, cái ghế cũng thuộc về pháp hữu vi, tức là nó có hình tướng, nó có sanh, nó có tạo ra, cho nên là nó cũng phải có bị hoại diệt. Rồi cho đến là cái pháp mà thí dụ như mình nói là cái quả núi, An Cao Hòa Núi thì tuy nó là to, nhưng mà rồi nó cũng thuộc về pháp hữu vi, tức là có lúc nó cũng phải bị hoại. Nghĩa là thí dụ như là như bây giờ là các nhà khoa học đang nghiên cứu đó, nghĩa là ngay cả cái quả đất của mình đây mà tới một thời kỳ nào đó thì nó cũng bị hoại, phải không? Tức là thời kỳ nào đó thì nó cũng bị tan, bị hoại. Thì như vậy là cái gì có hình tướng, có làm ra, có tạo ra thì đều là thuộc về pháp hữu vi, đều thuộc sinh diệt hết. Cho nên mình tu hành mà tu hành trên cái hình tướng đó thì cũng thuộc pháp hữu vi luôn, thấy không? Thí dụ như mình là tụng kinh, thấy không? Tụng kinh gõ mõ cũng là pháp hữu vi, ngồi thiền cũng là pháp hữu vi luôn, thấy không? Ngồi thiền thì ngồi đó, thì ngồi đó rồi thì có lúc ngồi lúc không, thấy không? Rồi nếu mà cái thân này nó mất lấy gì ngồi? Cho nên ngồi thiền cũng là cái phương tiện, mình phải làm sao khéo mà nhận được cái bản tâm của mình, cái đó mới là cái chỗ chân thật. Chứ còn cứ bám vào cái chỗ ngồi thiền đó mà cho đó là cái chỗ rút ráo của mình đó thì cũng chưa phải. Đó. Cho nên ở đây là tất cả pháp vô vi đó, nó đều như là mộng, thấy không? Tức là như là cái giấc mộng mình đang ngủ vậy thôi. Rồi quyển, quý vị biết quyển là gì không? Quyển tức là ngày xưa các cái vị mà học về những cái quyển thực thì họ có thể dùng cái quyển thực đó để mà họ giống như biến hóa ra người hay là vật á, nó có hoạt động nhưng mà cũng không có thật gì hết. Nói cho bây giờ mình cũng giống như là những cái gọi là những cái người máy chẳng hạn, hoặc là những cái người mà ở trong phim, những người ở trong phim đó thì đều là không thật hết. Đó. Hoặc là những người mà thuộc về, mình nói giống như là những người thuộc về ảo thực đó, không? Những cái tướng mà thuộc về ảo thực đó thì nó không thật. Đó. Đó. Bọt, không? Bọt nước, không? Hoặc là bóng ở trong gương, đó. Hay là xương, hay là điện chớp, là mấy thứ đó là nó không thật hết. Xương ở trên đầu con cỏ thì nó có đó, rồi chút thì nó tan, không? Còn cái chớp cũng vậy, điện chớp thì nó chớp cái rồi thì nó mất. Đó. Thì đây thì nói là tất cả pháp vô vi cũng giống như vậy đó.